Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 10. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 1, Môn đệ hóa, mang đề tài Đổi mới tâm thần mình, phần 1. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 12, từ câu 1 đến câu 2 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vậy, hỏi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên, là loạt bài chú trọng đến những nguyên tắc căn bản của Kinh Thánh để gây dựng đời sống của người tín đồ trong đức tin nhằm mục đích đào tạo môn đệ cho Chúa. Chúng ta cũng muốn dùng lời của Chúa để trang bị con dân Chúa trong hội thánh, để các tín hữu được trưởng thành và hữu dụng cho Chúa đúng theo mức độ và khả năng ân tứ mà Chúa đã ban cho từng người. Chỗ bắt đầu trước hết trong tiến trình gây dựng đức tin là sứ điệp tin lành. Thứ nhất, lễ đạo tin lành tuyên bố rằng Đức Chúa Trời chấp nhận tội nhân qua thân vị và công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thân vị nói về Chúa là ai, công việc là những điều Chúa thi hành để bày tỏ lẽ thật về Chúa và về sự cứu rỗi. Điểm thứ hai, tin lành là thập tự giá, là sự sống lại, là sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thập tự giá của Chúa tổng kết về sự chết đền tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu thay thế cho tội nhân. Sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, xác minh Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời và xác minh sự hoàn thành công việc cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong chương trình của Đức Chúa Trời. Sứ điệp Chúa Tái Lâm nhấn mạnh về ngày Chúa trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết và thiết lập nước Ngài trên đất và trong cõi đời đời. Điểm thứ ba trong sứ điệp Phúc Âm đó là bằng chứng của công việc Đức Thánh Linh là chứng cớ xác minh của đức tin chân thật. Một đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu luôn luôn bày tỏ ra sự thay đổi trong đời sống là kết quả của công việc Đức Thánh Linh. Và điểm thứ tư, đức tin chân thật đi chung với sự cam kết sống theo Chúa Cứu Thế Giê-xu qua hội thánh được bày tỏ ra trong thánh lễ báp têm, là một phần của đại sứ mệnh mà Chúa giao phó cho hội thánh. Thánh lễ báp têm là biểu hiệu tượng trưng cho sự cam kết đối với sứ điệp tin lành, nghĩa là đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu và đối với hội thánh. Sứ mệnh trọng yếu mà Chúa Cứu Thế Giê-xu giao phó cho hội thánh. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đại mạng lệnh của Chúa, sứ mệnh trọng yếu từ nơi Chúa, đặt căn bản trên thẩm quyền tuyệt đối của Chúa, là vua, là Chúa, là chủ, là đầu của hội thánh. Chúa ban trách nhiệm sai phái hội thánh Chúa phải giảng tin lành khắp mọi nơi để tạo môn đệ cho Chúa trong muôn dân muôn nước. Và Chúa chỉ dạy cho họ cách thế nào để đào tạo môn đệ. Thứ nhất là họ phải đi vào trong thế gian. Và tiến trình thứ hai đó là giúp cho những người nghe đạo của Chúa, nghe tin lành của Chúa có thể đi vào những bước dấn thân cam kết đáp ứng bởi đức tin. Kết quả trong thánh lễ báp têm. Nhưng tiến trình đào tạo môn đệ không ngừng lại chỗ đó, không ngừng lại chỗ người ta cầu nguyện tin Chúa, làm phép báp têm. Nhưng sau đó là một tiến trình dạy đạo, tiến trình đem họ vào trong sự hiểu biết lẽ thật của Chúa Giêsu đã được mặc khải thiết lập bày tỏ trong lời Kinh Thánh. Chúng ta dùng hai từ ngữ trong tiếng Hy Lạp để thiết lập công việc và trách nhiệm của hội thánh trong tiến trình đào tạo môn đệ cho Chúa Cứu Thế Giêsu. Thứ nhất là chữ kerygma, tức là chữ tuyên rao sứ điệp tin lành, là sứ điệp được rao giảng về thân vị của Chúa Cứu Thế Giêsu và công việc Chúa làm tại thập tự giá, sự sống lại của Chúa và sự tái lâm của Ngài. Và chữ thứ hai là chữ didache, để nói về hệ thống lãi đạo căn bản mà hội thánh cần thiết lập để dạy dỗ cho con dân Chúa, làm nền tảng cho đức tin và từ nơi đó phát triển một tiến trình theo Chúa, hướng dẫn hội thánh đến sự trưởng thành trong Chúa. Như vậy chúng ta dùng hai chữ trong nguyên bản để nhắc nhớ về công việc và trách nhiệm của chúng ta trong hội thánh để thi hành đại mạng lệnh. Thứ nhất là the kerygma, sự tuyên rao lẽ thật tin lành về Chúa Cứu Thế Giêsu, và thứ hai là didache, sự dạy dỗ lẽ đạo căn bản đã được bày tỏ ra trong Kinh Thánh. Trong bài học trước, khi chúng ta thiết lập nhu cầu cần phải có sự dạy dỗ căn bản trong hội thánh, cần phải dạy những nguyên tắc căn bản, didache, là những điều cần thiết để gây dựng sự trưởng thành trong Chúa, thì chúng ta đọc trong Côlôse đoạn 2 câu 6 tới câu số 8. Anh em đã nhận Đức Chúa Jesus Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy, hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục chăng. Chúng ta muốn ôn lại nguyên tắc của bài học này, bắt đầu với phần số 2 trong lời ngâm đe của sứ đồ Phaolô, hãy giữ chừng. Sứ đồ Phaolô nhắc lại rằng chúng ta đang sống trong hệ thống thế gian, giữa ảnh hưởng của thế gian, trong môi trường của thế gian. Và hệ thống thế gian thiết lập triết lý sống của nó, nhân sinh quan của nó, giá trị riêng của nó. Hệ thống thế gian có những giá trị rất căn bản của nó. Và điều chắc chắn xảy ra đó là thế gian sẽ tìm tất cả mọi cách để quyến rũ, áp lực, ru ngủ, dỗ dành hay dùng bạo lực để đe dọa, với mục đích là rập khuôn tất cả mọi người vào trong triết lý sống, nhân sinh quan của thế gian. Thế gian sẽ xoay chuyển cách hết sức là mạnh mẽ và kinh khủng để đồng hóa tất cả mọi người vào trong giá trị sống của thế gian. Cho nên sứ đồ Phaolô đã báo nguy, có một hệ thống của thế gian, có một triết lý của thế gian, có lời truyền khẩu của thế gian, có những nguyên tắc hết sức là căn bản ở trong thế gian để bắt phục mọi người, để trói buộc mọi người, để chủ động trên mọi người. Và tất cả mọi người trên thế gian nếu không có Chúa hay là có Chúa mà thiếu trưởng thành thì sẽ bị hệ thống thế gian bắt phục, chủ động và cai trị. Vì thế sứ đồ Phaolô đã ngâm đe, hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, tức là căn bản của thế gian, không theo Đấng Christ mà bắt anh em phục chăng. Ở đây sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng hệ thống của thế gian là hệ thống ở ngoài Chúa, ở ngoài Đấng Christ, không theo Đấng Christ, không phục Đấng Christ, không phải của Đấng Christ, nhưng là của loài người, thuộc về loài người, của thế gian, thuộc về thế gian, không theo Đấng Christ, chống nghịch lại Đấng Christ. Tất cả mọi người trong thế gian sẽ bị bắt phục dưới quyền lực, dưới giá trị, dưới nhân sinh quan của thế gian, trừ ra một số người. Đó là những người đã nhận Chúa, tin Chúa và trưởng thành trong Chúa. Và chỗ cần nhấn mạnh đó là trưởng thành trong Chúa. Nếu chỉ là non nớt trong Chúa, trẻ nhỏ trong Chúa, thiếu trưởng thành trong Chúa, thì cũng sẽ bị hệ thống thế gian làm siêu tó, rung động, dời đổi, ở dưới sự chủ động của nó, chạy theo sự hướng dẫn của nó, bị triết lý và hệ thống thế gian bắt phục. Sứ đồ Phaolô khuyên bảo, anh em đã nhận Đức Chúa Jesus Christ thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy, hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Trong Chúa cũng có hệ thống giá trị, trong Chúa cũng có triết lý sống, trong Chúa cũng có nhân sinh quan, trong Chúa có những nguyên tắc hết sức căn bản, phải tỏ tường, phải luyện tập, phải rành rọt trong sự áp dụng. Cho nên sứ đồ Phaolô nhấn mạnh tiến trình của sự trưởng thành. Đây là đời sống sống đạo, đây là đời sống thực hành đức tin. Cho nên ông nói hãy bước đi. Bước đi nghĩa là ăn ở, nghĩa là sống động, nghĩa là thực hành đức tin. Hãy bước đi trong Chúa như anh em đã nhận Ngài. Thế nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Hãy chăm rễ, lập nền trong Ngài, làm cho bền vững trong Ngài như anh em đã được dạy dỗ. Chìa khóa được nhấn mạnh ở đây là phải chăm rễ, lập nền, làm cho bền vững, phải được gây dựng cách chắc chắn, rõ ràng trên nguyên tắc căn bản của đức tin. Vì nếu không thì chắc chắn sẽ bị hệ thống thế gian bắt phục. Có hệ thống của Chúa, có hệ thống nước Chúa, phải đâm rễ, vững nền, làm cho bền vững, thì mới có thể sống động trong giá trị của nước Chúa, nhân sinh quan của nước Chúa, lối sống đẹp lòng Chúa với giá trị đến từ nơi Chúa. Còn nếu không thì sẽ bị thế gian cuốn lôi bắt phục vào trong giá trị, hệ thống, đường lối, khuôn khổ của thế gian. Như vậy trên căn bản này, chúng ta có thể nói trên thế giới có hai loại người, vì thế giới được chia ra làm hai triết lý, hai nhân sinh quan, hai hệ thống giá trị. Những người tin nhận Chúa, thuộc về Chúa và sống chăm rễ, lập nền, làm cho bền vững, được dạy dỗ trong đức tin, trong triết lý của đạo Chúa, trên lời Chúa, trên nguyên tắc căn bản của Chúa, họ là những người thực sự thuộc về Chúa và sống cho Chúa. Và số còn lại là tất cả những người bị bắt phục dưới thế gian, dưới triết lý thế gian, dưới hệ thống thế gian. Trong đó là đại đa số những người không tin Chúa, chống nghịch Chúa, nhưng cũng có những người tin Chúa nhưng không trưởng thành, không chăm rễ, lập nền, không được bền vững, không được dạy dỗ trong lời Chúa và đạo Chúa và sống bởi đức tin. Cho nên dầu họ đã tin Chúa, thuộc về Chúa, nhưng đời sống bày tỏ rất ít bông trái cho Chúa, rất thiếu ảnh hưởng tin lành Chúa cho những người chung quanh, và sống rất thiếu phước hạnh, theo lời của sứ đồ Phaolô là những người khốn nạn hơn hết, vì có Chúa nhưng sống trong sự bắt phục của hệ thống thế gian, chỉ có sự trông cậy về đời này mà thôi. Cho nên điều cần thiết cấp kiếp, cần nhắc lại trong phần ôn này, đó là phải có sự dạy dỗ về hệ thống căn bản trong đạo Chúa, phải có sự dạy dỗ the didache, để con dân Chúa được châm rễ, lập nền, làm cho vững chắc trong lẽ đạo và giáo lý Kinh Thánh. Và trong loạt bài những nguyên tắc đầu tiên, những nguyên tắc căn bản chúng ta đang học là nhằm để hướng dẫn chúng ta vào trong sự trưởng thành đức tin trong Chúa. Và chúng ta phải sống trong một tiến trình đi theo Chúa, đi theo Đấng Christ, không theo thế gian, được gây dựng, được châm rễ, được lập nền ở trong Chúa. Đến chỗ mạnh mẽ trưởng thành có thể khước từ thế gian, không bị bắt phục bởi thế gian. Đó là chúng ta vừa thiết lập nhu cầu theo lời khuyên và lời ngâm đe của sứ đồ Phaolô ở trong Côlôse đoạn số 2, câu 6 đến câu số 8 mà chúng ta vừa ôn lại. Theo Chúa qua sự am tường lẽ đạo về Chúa, trưởng thành trong lối sống ở trong Chúa để có thể khước từ thế gian, loại bỏ hệ thống của thế gian, không bị bắt phục bởi thế gian. Nhưng câu hỏi kế tiếp đó là làm thế nào để chúng ta thực hiện được điều mà sứ đồ Phaolô vừa dạy bảo? Dĩ nhiên phải lập nền, phải vững chắc trong Chúa, phải được lớn lên trong triết lý của đạo Chúa, của nhân sinh quan, của giá trị đời đời của nước Chúa. Nhưng làm thế nào, tiến trình nào để đi đến sự trưởng thành, để đi đến kết quả thay đổi trong đời sống? Bài học hôm nay là bài số 4, giúp chúng ta trả lời câu hỏi này với đề tài đổi mới tâm trí mình dựa trên phân đoạn Kinh Thánh của Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2. Như chúng ta vừa ôn lại, có hai cột trụ lớn trong đời sống đức tin của chúng ta. Thứ nhất là the kerygma, tức là sự tuyên rao tin lành, phúc âm của Chúa áp dụng trong đời sống của mỗi người chúng ta. Nhận được sự cứu rỗi trong liên hệ với Chúa Christ Jesus qua thập tự giá của Chúa, sự sống lại của Chúa và đời sống trong đợi ngày trở lại của Ngài. Và cột trụ thứ hai là những nguyên tắc căn bản trong đạo lý của Chúa, the didache, mà chúng ta phải gây dựng để được đâm rễ, vững nền, trưởng thành, thắng hơn sự bắt phục của thế gian và sống kết quả cho nước Chúa, cho danh Chúa, cho sự vinh hiển Ngài. Và hôm nay chúng ta đến với nguyên tắc làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện phúc âm của Chúa qua sự áp dụng những nguyên tắc căn bản về lẽ đạo của Chúa trong đời sống, để có được sự đổi mới, để có được sự trưởng thành, để sống đúng ý Chúa. Và tất cả câu trả lời của chúng ta đều ra từ Kinh Thánh. Và hôm nay phần Kinh Thánh căn bản là hai câu rất quen thuộc ở trong Roma đoạn 12 câu 1 đến câu số 2. Theo phương cách nghiên cứu và học hỏi lời Kinh Thánh của chúng ta, chúng ta để phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học làm trọng tâm và sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần để có thể thiết lập sự hiểu biết của chúng ta về định ý của tác giả, phương cách tác giả trình bày, đơn vị ý tưởng của tác giả, để chúng ta có thể thiết lập ý nghĩa và mục đích của sự mặc khải mà Chúa ban cho qua tác giả Kinh Thánh. Cho nên chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh này với những bản dịch khác nhau. Dù là hai câu ngắn ngủi và quen thuộc, khi chúng ta đọc, chúng ta cần để ý đến những chữ được dùng, chủ từ, động từ, túc từ, vì đây là phương tiện văn viết tác giả dùng để diễn đạt ý tưởng của mình. Đức Thánh Linh đang chủ động hướng dẫn cách toàn vẹn. Và qua những chữ, những câu được dùng, chúng ta thiết lập ý chính của tác giả là điều tác giả muốn nói, muốn truyền đạt cho chúng ta và chúng ta muốn nhận lãnh cách toàn vẹn. Không mất mát, không sai trật, không có điều chi thêm vào. Cho nên chỗ bắt đầu với sự học Kinh Thánh là đọc phần Kinh Thánh. Mình cần học, đọc nhiều lần, đọc tới, đọc lui, đọc nhiều cách, đọc ít nhất là 5 lần đến 10 lần. Và sau khi đọc xong rồi thì đọc thêm một lần nữa. Thì chắc chắn ý tưởng của tác giả sẽ bày tỏ cách rõ ràng, hay là rõ ràng đủ để hiểu, dầu cũng sẽ có những đoạn khó hơn những đoạn khác. Hai câu Kinh Thánh mà chúng ta cùng đọc ở trong sách Roma đoạn 12 câu 1 tới câu số 2 là hai câu đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu. Chúng ta bắt đầu với bản truyền thống. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Bản dịch mới 2000. Thưa anh chị em, vì thế tôi này xin anh chị em do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến chính mình như những sinh tế sống, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em. Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Kế đến là bản nhuận chánh. Vậy anh em ơi, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời mà nài khuyên anh em, hãy dâng thân thể của anh em làm sinh tế sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự phụng sự thuộc linh của anh em. Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí của anh em để thử nghiệm ý chỉ tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Bản phổ thông. Thưa anh chị em, vì Thượng Đế đã tỏ lòng từ ái lớn lao với chúng ta như thế, nên tôi này xin anh chị em hãy dâng đời mình làm của lễ sống và thánh cho Ngài. Đó chính là cách thờ phụng thiêng liêng của anh chị em. Đừng rập khuôn theo người thế gian, nhưng hãy thay đổi bên trong theo tư tưởng mới. Như thế anh chị em sẽ phân biệt được ý muốn Thượng Đế, đồng thời sẽ biết những gì tốt đẹp, toàn hảo, vừa lòng Ngài. Bản hiện đại. Do lòng thương xót của Thượng Đế, tôi này khuyên anh em dâng thân thể mình cho Thượng Đế như một sinh tế sống và thánh, đẹp lòng Ngài. Đó là cách thờ phượng đích thực của người theo Chúa. Đừng đồng hóa với người đời, nhưng hãy để Chúa đổi mới tâm trí mình. Nhờ đó anh em có thể tìm biết ý muốn của Thượng Đế và hiểu rõ điều gì tốt đẹp, trọn vẹn, hài lòng Ngài. Chúng ta đã đọc qua các bản dịch khác nhau, nhưng sẽ dùng bản truyền thống để phân tích phần Kinh Thánh này. Chúng ta thấy các bản dịch giàu có khác biệt, các phần chi tiết, nhưng các ý chính đều giống nhau. Lời lẽ diễn đạt có phần khác nhau, nhưng cùng bày tỏ ý chính mà tác giả muốn trình bày. Một vài chỗ khác biệt chúng ta chú thích. Có bản dịch dùng chữ dâng thân thể, bản khác dùng chữ dâng hiến chính mình, bản khác nữa nói dâng đời mình. Và những sự khác biệt này giúp chúng ta thấy rõ vấn đề hơn. Chữ của lễ sống, có một vài bản dịch khác dùng chữ sinh tế sống, nhưng rõ ràng cùng đồng một ý mà thôi. Cụm từ thờ phượng phải lẽ, có bản khác dịch là phụng sự thuộc linh, bản khác nữa dùng thờ phụng thiêng liêng. Bản khác nữa dùng thờ phượng đích thực, nhưng tất cả cũng nói về một sự thờ phượng thiêng liêng đích thực, rõ ràng, hợp lẽ trước mặt Chúa. Cùng một ý của tác giả. Lời khuyên quan trọng trong câu số 2, đừng làm theo đời này, hay là đừng rập khuôn theo đời này, đừng khuôn rập theo đời này, hay đừng đồng hóa với người đời. Đây là chỗ chúng ta cần ngừng lại để chú ý chữ rập khuôn, chữ đồng hóa, chữ làm theo đời. Nhưng khái niệm tổng quát thật rõ ràng, theo ý của tác giả. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là khi chúng ta đọc Kinh Thánh để tìm biết định ý của tác giả, ý chính mà tác giả muốn trình bày, thì cũng không khó lắm để mà nhận ra. Vấn đề sai trật căn bản là khi chúng ta đến với lời Kinh Thánh mà không tìm biết định ý của tác giả, không chú ý để nhận ra và đặt mục tiêu để nhận ra định ý của tác giả. Không phải đi tìm bài học để nói, không phải đi tìm ý hay để trình bày, không phải tìm bài học áp dụng để có thể giúp đỡ người nghe. Những điều đó tuần tự sẽ tới, nhưng điều chính yếu hơn hết, cần kiếp hơn hết và căn bản hơn hết, đó là thẩm định định ý của tác giả. Vì đây là ý nghĩa mà Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh muốn mặc khải cho con dân Chúa qua lời của Chúa. Đây là lời Chúa phán dạy, đây là ý Chúa mặc khải. Chúng ta không có quyền thay đổi, chúng ta không có quyền thay thế, chúng ta không có quyền bớt đi hay thêm vào hay sửa đổi. Chúng ta phải nhận biết bổn phận của một người đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, giảng giải Kinh Thánh, là tìm ra định ý và trình bày định ý của tác giả mà Thánh Linh đã sử dụng để mặc khải lời Chúa cho chúng ta. Phương cách đơn giản để tìm biết ý chính của tác giả trình bày là tìm câu văn chính, tìm chủ từ, động từ, túc từ là những phần chính yếu trong một câu. Nhưng chúng ta cũng phải để ý những chữ nối kết là những chữ mà tác giả dùng để đánh dấu sự xoay chuyển, thay đổi hay tiếp nối trong ý tưởng. Từ chủ từ, động từ, túc từ và những chữ nối kết, chúng ta có thể thiết lập được đơn vị tư tưởng của tác giả. Và từ đơn vị tư tưởng của tác giả thiết lập ý chính, ý phụ, ý giải nghĩa. Và từ nơi đó thiết lập dàn bài hay là ý tưởng chính của tác giả qua phần kinh thánh chúng ta đang đọc. Trở lại Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Chúng ta đã đọc nhiều lần, bây giờ đọc thêm một lần nữa và chúng ta thấy cách đơn giản, câu 1 và câu 2, mỗi câu đều có những ý tưởng chính khác nhau, nối liền với nhau nhưng khác nhau. Cho nên chúng ta có thể phân định hai ý tưởng, hai phần, câu 1 và câu 2. Bây giờ chúng ta trở lại để đọc câu 1 và chú ý đến ý tưởng chính. Vậy, hỡi anh em, chữ đầu tiên là chữ vậy, là chữ nối kết. Chúng ta biết rằng chữ vậy nối với một ý tưởng đi trước đó, cho nên chúng ta khoanh lấy chữ vậy này và để ý rằng chúng ta phải thiết lập nội dung của phần kinh thánh, thượng hạ văn của phần kinh thánh, để biết chữ vậy này nối kết với chữ gì, với ý niệm gì đi trước đó. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em. Dĩ nhiên chủ từ là chữ tôi và động từ chính là chữ khuyên. Tôi khuyên anh em. Và câu lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời là câu bổ nghĩa cho chữ khuyên. Khuyên anh em làm gì? Khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh. Tiếp theo sau đó là câu bổ nghĩa đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và nối kết với ý tưởng kế tiếp là ý tưởng liên hệ dùng để giải nghĩa cụm từ của lễ sống và thánh. Thì sứ đồ Phaolô giải nghĩa rằng ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ. Như vậy sứ đồ Phaolô khuyên các tín hữu của thành Roma và tất cả mọi người tin Chúa dâng thân thể mình làm của lễ thờ phượng. Và lời ông khuyên nối kết với nội dung mà ông đã trình bày trước đó và trong sự thương xót của Đức Chúa Trời ban cho, với sự tin quyết rằng sự dâng hiến này, sự thờ phượng này là đẹp lòng Đức Chúa Trời và là chuyện phải lẽ cần làm. Như vậy ý chính của câu đầu tiên đó là dâng thân thể làm của lễ sống thờ phượng phải lẽ cho Chúa. Cũng theo phương cách đó chúng ta đọc câu số 2 để ý những chữ chính, những ý nghĩa chính. Đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Đây là hai câu đối nhau, đừng làm theo đời này nhưng biến hóa và giải thích sự biến hóa đó, đó là sự đổi mới của tâm thần. Rồi ông viết tiếp để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Ý chính, để thử cho biết ý muốn của Đức Chúa Trời, để biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Đừng làm theo đời này, nhưng biến hóa bởi sự đổi mới tâm thần để biết ý muốn Đức Chúa Trời. Như vậy, khi chúng ta đọc lời Kinh Thánh và chú ý đến những chữ, những câu và những ý chính, thì chúng ta có thể thiết lập được định ý của tác giả và biết rằng mình đi đúng theo ý hướng, ý nghĩa mà tác giả muốn trình bày. Dù có thể cần thêm nhiều chi tiết, cần thêm một vài sự phân tích, một vài chỗ cần suy nghĩ lại xem có chắc chắn hay không, ý nghĩa có rõ ràng hay không. Nhưng về nguyên tắc thiết lập ý nghĩa của lời Chúa thì nguyên tắc khá đơn giản, đó là vì sự mặc khải ra từ văn viết, cho nên chúng ta thiết lập ý nghĩa ra từ văn phạm và từ ngữ sử dụng, vì đó là phương tiện mà tác giả dùng để diễn tả định ý của mình. Cho nên chúng ta có lòng tự tin, nhận biết rằng theo phương cách này, chúng ta rất khó để đi sai định ý tác giả, rất khó để sai trật cách hoàn toàn ý định của tác giả. Có thể không đầy đủ cần bổ sung, nhưng không sai trật, lầm lẫn hay là lộn lạo những ý tưởng khác đem vào không thích hợp, không đúng chỗ và không đúng ý của tác giả mà Đức Thánh Linh sử dụng trong sự mặc khải của Ngài. Đó là chúng ta vừa nhấn mạnh về phương pháp, bây giờ chúng ta cần chú ý đến ý nghĩa, rồi từ ý nghĩa đó chúng ta thiết lập nguyên tắc, rồi từ nguyên tắc chúng ta thiết lập phương cách áp dụng. Và từ chỗ áp dụng, chúng ta được thay đổi trong đời sống để sống đúng với lời Chúa, ý Chúa và mục đích Chúa thiết lập cho chúng ta.
Cho Ngài tâm lòng nguyện cầu thần linh cha, Ngài hãy đến đổi. ban cho con cuộc đời. Xin cứu Chúa Thánh nhân từ, yêu thương thứ tha tội lỗi xưa. Đời người tựa như hoa, dù năm tháng sương sương có lúc mau tàn, sao không mau quay về với Cha. Giê-xu yêu tội nhân, Ngài đã đến dâng dâng hy sinh trên thập hình, chết thay nhân thế. Bao nhiêu năm dài qua, tình Chúa vẫn không phai.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Từ khi có Cứu Chúa đi cùng, mong anh mong